Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tổng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 13 tháng 11, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Nguyễn Tắc Thắng sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến các linh hồn hiện về. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Đức Maria Nữ Vương. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cổ võ việc nghiên cứu tế bào gốc từ mô trưởng thành và Ngài phê bình việc hủy hoại phôi thai người để rút lấy tế bào gốc dùng vào việc nghiên cứu. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 12 tháng 11 dành cho 250 tham dự viên hội nghị quốc tế tại Vatican về đề tài các tế bào gốc từ mô trưởng thành, khoa học và tương lai của con người và văn hóa. Hội nghị kéo dài 3 ngày từ mùng 9 đến 12 tháng 11 do Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa phối hợp với sự cộng tác của tổ chức tên là Tế bào gốc phục vụ sự sống ở Mỹ, nhắm mục đích cổ võ việc nghiên cứu và gây ý thức nơi quần chúng về việc chữa bệnh nhờ dùng các tế bào gốc từ các mô trưởng thành. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha phê bình não trạng thực dụng ngày nay sẵn sàng chấp nhận bất kỳ phương thế nào có thể để đạt tới mục tiêu mong muốn, mặc dù có những hậu quả thê thảm. Ngài nói, khi thấy mục tiêu rất đáng mong ước là khám phá việc trị liệu các bệnh do sự thoái hóa gây ra, thì nhiều nhà khoa học và chính trị gia thường gạt bỏ những vấn nạn về luân lý đạo đức và tiến hành bất kỳ nghiên cứu nào có vẻ đạt được sự tiến bộ trong lĩnh vực này. Những ai cổ võ việc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người với hy vọng đạt được những kết quả ấy thì phạm lỗi lầm trầm trọng vì chối bỏ quyền sống bất khả nhượng của mọi người từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Sự hủy hoại nhân mạng không bao giờ là điều có thể biện minh được bằng lợi ích mà nó có thể mang lại cho người khác. Đức Thánh Cha nhận xét rằng việc nghiên cứu những tế bào gốc rút từ mô trưởng thành như máu từ dây rốn lúc mới sinh hoặc từ bào thai chết tự nhiên, thì không gặp phải những vấn đề luân lý đạo đức như thế.
Ngài cũng đề cao tầm quan trọng của sự đối thoại giữa khoa học và luân lý đạo đức, để bảo đảm cho những tiến bộ y khoa không bao giờ phải trả giá không thể chấp nhận được về tổn hại nhân mạng. Đức Thánh Cha cho biết, giáo hội đóng góp vào cuộc đối thoại ấy bằng cách giúp huấn luyện lương tâm cho phù hợp với lý trí ngay thẳng và dưới ánh sáng chân lý mặc khải. Khi làm như thế, giáo hội không cản trở tiến bộ của khoa học. Trái lại, giáo hội hướng dẫn tiến bộ ấy theo chiều hướng thực sự có kết quả và có lợi cho nhân loại. Thực vậy, giáo hội xác tín rằng tất cả những gì thuộc con người, kể cả việc nghiên cứu khoa học, không những được đức tin đón nhận và tôn trọng, nhưng còn được thanh tẩy, thăng hoa và hoàn hảo hóa nữa. Đức Thánh Cha không quên lưu ý về nhu cầu của những người vô phương thế tự vệ và khẳng định rằng, giáo hội không những nghĩ đến những hài nhi chưa sinh ra, nhưng cả những người không dễ dàng có được những phương thức trị liệu đắt tiền. Bệnh tật chẳng kiêng nể một ai và đức công bằng đòi hỏi phải hết sức cố gắng để những thành quả nghiên cứu khoa học phục vụ tất cả những người có quyền được hưởng chúng, bất luận phương tiện của họ như thế nào. Ngoài những khía cạnh hoàn toàn là luân lý đạo đức, còn có những vấn đề về mặt xã hội, kinh tế, chính trị cần được giải quyết để bảo đảm. Làm sao cho những tiến bộ về y khoa đi song song với việc cung cấp các dịch vụ sức khỏe một cách chính đáng và công bằng nữa?
Dublin, hôm 11 tháng 11 vừa qua, Ngoại trưởng Cộng hòa Ireland, ông Eamon Gilmore, cho biết chính phủ Ireland có thể xét lại quyết định đóng cửa Đại sứ quán cạnh Tòa Thánh. Ngoại trưởng Gilmore lấy làm tiếc vì những chọn lựa khó khăn mới đây đã đưa tới quyết định đóng cửa Đại sứ quán Ireland cạnh Tòa Thánh, cũng như tại Iran và Đông Timor. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ireland, ông Sean O'Fehey, nhìn nhận rằng những tín hữu Công giáo Ireland thực hành đạo và những người tôn trọng vai trò của giáo hội trong những công vụ quốc tế có thể cảm thấy bị thương tổn và xúc phạm vì quyết định đóng cửa đại sứ quán cạnh tòa thánh. Trong thời gian qua, quyết định của Bộ Ngoại giao Ireland đã bị nhiều người phê bình và nhiều người tỏ ra phẫn nộ vì tòa thánh bị đặt ngang với nước Iran.
Karachi, nhà thờ Công giáo lớn nhất tại Pakistan, đã được Đức Tổng giám mục Ekrabena Pera, sứ thần tòa thánh, thánh hiến hôm 11 tháng 11 vừa qua, trước sự tham dự của hàng ngàn tín hữu Công giáo. Thánh đường được dâng kính Thánh Phêrô Tông Đồ, cao hơn 24 mét, có diện tích 1.858 m2 và 5.000 chỗ ngồi, lớn hơn cả nhà thờ chính tòa giáo phận Karachi. Các kính màu của nhà thờ diễn tả các biểu tượng Công giáo. Công trình kiến thiết kéo dài 11 tháng với sự trợ giúp của tổ chức bác ái Missio và giáo phận Rothenburg-Stuttgart bên Đức và Hội đồng Giám mục Italia. Cùng với Đức Sứ Thần Tòa Thánh còn có Đức Tổng Giám mục Sở Tại Evaris Pinto và 37 linh mục đồng tế. Lên tiếng tại buổi lễ, Đức Tổng Giám mục Para gọi thánh đường này là một dấu hiệu chứng tỏ đức tin tăng trưởng và Ngài mời gọi các tín hữu phục vụ giáo hội với tinh thần trách nhiệm cao độ. Ngài cũng đọc sứ điệp chúc mừng của Đức Thánh Cha. Đức Tổng Giám mục Para cũng đặc biệt làm phép một nhà nguyện nơi có chầu mình Thánh Chúa liên tục.
Vienna, Hội đồng Giám mục Áo mạnh mẽ bác bỏ lời kêu gọi của nhóm Công giáo cấp tiến yêu cầu cho giáo dân được cử hành thánh lễ tại những giáo xứ không có linh mục. Nhóm này tên là Chúng tôi là giáo hội, gồm một số linh mục và giáo dân. Hôm mùng 5 tháng 11 vừa qua, họ ra tuyên ngôn nói rằng giáo dân phải đối phó với tình trạng thiếu linh mục bằng cách thánh hiến và phân phát mình Thánh Chúa, cũng như giảng dạy và chủ sự thánh lễ. Trong đại hội mùa thu từ ngày mùng 7 đến mùng 10 tháng 11 tại thủ đô Vienna, Hội đồng Giám mục Áo đã thảo luận về vấn đề này và trong tuyên ngôn chung kết, các vị khẳng định rằng một số yêu cầu đó là điều không thể chấp nhận được và chúng trái ngược với chân lý nòng cốt của đức tin Công giáo chúng ta. Trong tư cách là giám mục, dĩ nhiên tất cả chúng tôi quan tâm về những vấn đề thực sự nghiêm trọng của giáo hội chúng ta. Các giáo phận tại Áo đang đương đầu với tình trạng hiện nay và nắm bắt cơ hội để canh tân. Hội đồng Giám mục Áo cũng nghiêm khắc phê bình lời kêu gọi bất tuân phục do một số linh mục và giáo dân đưa ra và gọi việc làm này không những làm cho nhiều giáo dân phải lắc đầu, nhưng còn tạo ra sự báo động và đau buồn. Giáo dân nào công khai và cố tình tiếm đoạt nghĩa vụ cử hành thánh lễ trong giáo hội thì gây hại cho cộng đoàn, cho bản thân và chứng tỏ một thái độ thiếu suy nghĩ. Lời kêu gọi bất tuân phục và yêu cầu cho giáo dân chủ sự thánh lễ mang chữ ký của 250 trên tổng số 4.200 linh mục ở Áo. Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng Giám mục Giáo phận Vienna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo, đã lên án lời kêu gọi này. Nhóm linh mục bất tuân cũng kêu gọi các tín hữu Công giáo bắt đầu chiến dịch ủng hộ các linh mục phụ nữ, cho người không Công giáo và những người ly dị tái hôn được rước lễ.
Buenos Aires, bà Tổng thống tái đắc cử của Argentina, Cristina Kirchner, đã gặp gỡ các vị lãnh đạo Hội đồng Giám mục nước này. Trưởng phái đoàn của Hội đồng Giám mục là Đức cha José María Arancedo, Tổng Giám mục Giáo phận Santa Fe de la Vera Cruz, mới được bầu làm tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Argentina trong tuần này. Kế nhiệm Đức Hồng Y Jorge Bergoglio, Tổng Giám mục Giáo phận Thủ đô, vừa mãn hai nhiệm kỳ. Đức Tổng Giám mục Arancedo là em họ của cựu Tổng thống Raúl Alfonsín và nổi tiếng là người ôn hòa. Trong thời gian qua, có nhiều căng thẳng giữa Hội đồng Giám mục Argentina và bà Tổng thống Cristina Kirchner. Theo nhiều quan sát viên, cuộc gặp gỡ hôm 10 tháng 11 vừa qua giữa bà và ban lãnh đạo Hội đồng Giám mục là một cố gắng làm dịu bớt căng thẳng giữa giáo hội và nhà nước Argentina.
New York, Đức cha Timothy Dolan, Tổng Giám mục New York, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, kêu gọi các tín hữu Công giáo và Do Thái chung sức để thăng tiến tự do tôn giáo, chống lại những đe dọa chung do nạn cuồng tín, bảo vệ quyền của người di dân và cổ võ cuộc thảo luận dân sự về những đề tài thời sự chính trị và tôn giáo. Đức Tổng Giám mục Đô Lan đưa ra lời kêu gọi trên đây trong những ngày qua tại hội nghị thường niên của Liên minh chống mạ lị, một tổ chức quốc tế của Do Thái giáo chống nạn bài Do Thái. Trong cuộc phỏng vấn sau đó dành cho Đài Vatican, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng nhận xét rằng từ sau Công đồng Trung Vatican II, hai cộng đồng Công giáo và Do Thái đã phát triển một sự nhạy cảm mới đối với nhau và thiết lập những quan hệ đối thoại. Một trong những dấu chỉ sự tiến bộ là khả năng của hai bên nói chuyện bình thản với nhau về những vấn đề gây tranh luận như về Đức Pio XII, về vấn đề diệt chủng Do Thái, hoặc về vị giám mục Công giáo thủ cựu Williamson coi nhẹ số người Do Thái bị Đức Quốc xã tiêu diệt.
Sydney, quân đội Úc đang thiếu thốn trầm trọng các linh mục tuyên úy Công giáo. Báo The Australian, người Úc, số ra ngày 11 tháng 11 vừa qua cho biết, lẽ ra phải có 39 linh mục tuyên úy Công giáo, nhưng cho đến nay chỉ có 26 vị. Giáo hạt quân đội Úc đã đăng lời kêu gọi trên Internet với tựa đề "Quý vị có thể giúp đỡ chúng tôi hay không?" Lời kêu gọi được gửi tới các linh mục, cũng như những giáo dân đã có kinh nghiệm mục vụ để giúp quân đội Úc có đủ linh mục tuyên úy. Quân đội Úc có 60.000 binh sĩ. Trong số này, đông nhất là 14.000 quân nhân Công giáo, tiếp đến là 11.000 người Anh giáo, 9.800 binh sĩ Tin lành, 452 người Do Thái, Ấn giáo, Phật giáo và Hồi giáo, 24.000 binh sĩ không khai mình thuộc tôn giáo nào. Nguyên do gây ra tình trạng thiếu linh mục tuyên úy là thiếu ơn gọi tại nước này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hà Thanh Bình xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện.
Chương 17, câu 7 đến câu 10. Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng: Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về lại bảo nó: Mau vào ăn cơm đi, chứ không bảo: Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sao? Chẳng lẽ ông chịu lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Đối với anh em cũng vậy, khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm thì hãy nói: Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.
Này của Đức Giê-xu gây sốc cho chúng ta ngày nay. Những người vất vả lo việc Chúa, những người ít khi được nghĩ. Chúng ta cũng thuộc về Chúa tương tự như một nô lệ. Chúng ta làm điều phải làm, nhưng không như người làm công trả lương, cũng không đòi tiếng khen, quyền lợi hay đặc ân nào khác từ chủ. Người tông đồ giống như người đi cày, chăn chiên hay hầu bàn. Khi chu toàn mọi việc được giao, vẫn nhận mình là đầy tớ vô dụng, không một chút kiêu hãnh, đòi hỏi công lao hay tự hào về thành quả. Thanh thoát với chính những công việc lớn lao mình đã làm, siêu thoát khỏi cái tôi muốn phình to bằng công đức. Đó là điều mà Đức Giê-xu muốn nhắn nhủ cho những ai làm việc cho Chúa. Ta không được phép nghĩ Thiên Chúa như một ông chủ tàn nhẫn. Đức Giê-xu đã mang lấy thân phận một nô lệ để cứu chúng ta. Ngài đã sống như người hầu bàn cho các môn đệ, và Ngài sẽ cư xử như một người hầu bàn ăn cho ta. Khi Ngài đến mà thấy ta vẫn tỉnh thức đợi chờ.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Nguyễn Tất Thắng giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong mục giải đáp thắc mắc hôm nay, linh mục Nguyễn Tất Thắng dòng Đa Minh sẽ đề cập đến vấn đề các linh hồn hiện về. Thưa cha, con nghe nói về việc các linh hồn hiện về với người thân thương hoặc bạn bè để xin giúp đỡ họ thoát khỏi luyện ngục. Thế thì vấn đề đó có thể thực sự xảy ra không ạ?
Tại viện bảo tàng nhỏ về luyện ngục thuộc giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giê-xu ở giáo phận Roma, du khách có thể nhìn thấy những chứng tích của các linh hồn hiện về tại các nước khác nhau. Trường hợp đầu tiên, bà Palmira Restelli, qua đời ngày 28 tháng 12 năm 1870. Bà đã nhờ người bạn là Maria Zaganti, xin anh của bà là linh mục Sante Restelli, dâng lễ cho bà. Bà đã để lại dấu ba ngón tay trên cuốn sách kinh của Maria Zaganti, thuộc giáo xứ Thánh Andre ở Poggio Bene, Italia, vào ngày 5 tháng 3 năm 1871. Trường hợp thứ hai, linh hồn ông Giuse Street đã hiện về với anh của ông là George, xin cầu nguyện cho ông vì ông đã thiếu lòng đạo đức khi sống trên trần gian. Ông đã để lại dấu vết rõ ràng của những ngón tay trên cuốn sách kinh của anh mình vào ngày 21 tháng 12 năm 1838. Trường hợp thứ ba ghi lại vào hai ngày 18 tháng 8 và 9 tháng 11 năm 1919, có tổng cộng 30 tờ tiền giấy đã được để lại tại đan viện Thánh Leonardo ở Montefalco, do một linh mục đã qua đời, xin dâng các thánh lễ. Trường hợp thứ tư, mẹ chồng của bà Margaret Demmer đã hiện về và để lại dấu vết trên cuốn sách gương Chúa Giêsu vào năm 1815, tức 30 năm sau khi bà qua đời vào năm 1785. Khi hiện về, bà mặc trang phục giống như một người hành hương với trang phục truyền thống của xứ sở bà. Bà đi xuống qua những bậc cầu thang của nhà kho, thở dài và tìm kiếm con dâu để xin điều gì đó. Theo lời dặn của linh mục giáo xứ, bà Margaret nói chuyện và nhận được câu trả lời như sau. Tôi là mẹ chồng của con, đã qua đời cách đây 30 năm, đang khi sinh. Con hãy đi hành hương tại đền Đức Mẹ ở Marienthal và xin cho mẹ hai thánh lễ tại đó. Sau cuộc hành hương, mẹ chồng hiện ra với Margaret lần nữa và báo cho cô biết rằng bà được rời khỏi luyện tội. Theo lời khuyên của linh mục giáo xứ, cô Margaret xin mẹ chồng một dấu hiệu và bà đã để lại bàn tay trên cuốn sách với những dấu vết cháy trên đó. Sau lần đó, mẹ chồng không bao giờ hiện về nữa.
Cuộc đời ở trần gian đã là nơi thử thách đầy gian nan và đau khổ, thế thì tại sao con người còn phải chịu thêm đau khổ trong luyện ngục trước khi được hưởng hạnh phúc vĩnh viễn với Thiên Chúa? Thưa cha, luyện ngục là gì ạ?
Sách giáo lý Giáo hội Công giáo số 1030 và 1031 dạy rằng, những ai chết trong ân nghĩa của Thiên Chúa, tuy được bảo đảm về sự cứu độ đời đời, nhưng họ chưa được thanh luyện hoàn toàn, nên phải chịu thanh luyện sau khi chết để đạt được sự thánh thiện cần thiết hưởng phúc thiên đàng. Giáo hội gọi luyện ngục là sự thanh luyện sau cùng của những người được chọn, khác với hình phạt của những người bị kết án. Sổ đan viện Thánh Clara Hài Đồng Giêsu tại Bastia, Italia còn ghi lại việc nữ tu Maria Thánh Luigi Gonzaga đau khổ vì bệnh phổi với nhiệt độ cao, ho và xuyến. Chị muốn chết vì không còn chịu đựng được những đau khổ như thế này. Nhưng chị là người có tâm hồn đạo đức, nên chị đã vâng theo Thánh Ý Chúa. Vài ngày sau chị qua đời, vào sáng ngày mùng 5 tháng 6, 1894, nữ tu Maria hiện về với nữ tu Margarita Thánh Tâm vào hai đêm mùng 5 và mùng 6 tháng 6, 1894. Chị hiện về mặc bộ áo dòng Thánh Clara nghèo hèn, trong không gian mờ ảo. Tuy nhiên chị Margarita nhận ra chị. Nữ tu quá cố nói với chị rằng đang ở trong luyện ngục vì chị thiếu kiên nhẫn khi đón nhận Thánh Ý Chúa. Chị xin Margarita cầu nguyện và để lại những ngón tay trên gối để làm bằng chứng. Chị còn hứa sẽ trở lại. Nữ tu quá cố Maria thực sự đã trở lại vào ngày 20 và 25 để cảm ơn cũng như góp ý và tâm linh cho cộng đoàn trước khi chị lên trời.
Trên đời này, người phạm tội bị giam trong ngục tù và bị hành hạ đau đớn. Ở đời sau, linh hồn người tội lỗi chống lại Thiên Chúa cũng bị giam trong luyện ngục và bị lửa cháy thiêu đốt liên tục như trong các hình vẽ. Thế nhưng thưa cha, luyện ngục ở đâu ạ?
Chúng ta thường nghĩ rằng, luyện ngục như là một nơi các linh hồn được thanh tẩy. Thánh Catarina Thánh Genova được nhiều kinh nghiệm thần bí về luyện ngục trong suốt 26 năm, cho đến khi qua đời vào năm 1510. Dựa vào hai cuốn sách khảo luận về luyện ngục và đối thoại giữa linh hồn và thân xác, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khai triển quan niệm về luyện ngục của Thánh Catarina như sau. Luyện ngục không được trình bày như là một yếu tố của phong cảnh trong lòng đất. Nó là một ngọn lửa, không phải bên ngoài, nhưng là bên trong. Đó là luyện ngục, một ngọn lửa nội tâm. Thánh nữ nói tới lộ trình thanh tẩy của linh hồn, hướng tới sự hiệp nhất tràn đầy với Thiên Chúa. Khởi sự từ kinh nghiệm riêng của nỗi đau đớn sâu xa vì các tội đã phạm, đối với tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Thánh nữ Catarina khẳng định rằng, Thiên Chúa tinh tuyền và thánh thiện, tới độ linh hồn với các vết nhơ tội lỗi không thể đứng trước sự hiện diện uy nghiêm của Thiên Ngựa Chúa, và linh hồn ý thức được tình yêu mênh mông và sự công thẳng hoàn thiện của Thiên Chúa Do đó, nó đau khổ vì không được đáp lại một cách đứng đắn và hoàn hảo đối với tình yêu ấy. Và chính tình yêu của Thiên Chúa trở nên ngọn lửa, chính tình yêu thanh tẩy linh hồn khỏi các vết nhơ của tội lỗi.
Giáo hội có nói gì về việc các linh hồn được thanh luyện thế nào trong luyện ngục không thưa cha?
Giáo hội không tuyên bố về bản chất của sự đau khổ trong luyện ngục và hỏa ngục. Tuy nhiên các thánh kể lại nhiều kinh nghiệm và những thị kiến rõ ràng hơn. Nói về những nỗi thống khổ của luyện ngục, sau khi Chúa đã kết án thì linh hồn phải đi nơi nào đó, việc thanh tẩy đến với linh hồn ấy, và linh hồn biết rằng đau khổ là cách thức mau chóng nhất để sớm vào thiên đàng, và nỗi thống khổ bắt đầu. Thánh Katarina Thánh Genova còn kể lại, các linh hồn ở trong tình trạng bị thanh tẩy thì đau đớn đến nỗi không lời nào có thể diễn tả nổi, không có một trí thông minh nào có thể hiểu được, trừ khi Chúa muốn cho họ hiểu qua ân sủng của Ngài. Có hai nỗi thống khổ ở luyện ngục, đó là mong mỏi được gần Chúa và đau khổ cùng một lúc. Thánh Francesca Thành Roma kể lại, luyện ngục giống như một phần của hỏa ngục và được chia ra nhiều phần. Thánh Thomas Aquino thì nói sự đau đớn của luyện ngục không nặng nề như đau khổ ở hỏa ngục. Khi ở hỏa ngục thì thời gian đau khổ vô tận. Những nhận xét này giống như lời cha Thánh Pio năm dấu nói với chị Cleonice Mochandi, một người con gái thiêng liêng của cha. Con gái ơi, có một số điểm ở luyện ngục giống như hỏa ngục. Tuy nhiên, công lý của Thiên Chúa có thể cho phép các linh hồn đền tội nơi mà họ đã phạm tội, tùy theo công lý của Thiên Chúa, để có thể dạy cho người còn sống, cũng như để giúp cho các linh hồn đã qua đời.
Có mặc khải nào cho biết về thời gian các linh hồn được thanh luyện trong luyện ngục không, thưa cha?
Thánh Augustino nói rằng, hình khổ luyện ngục lâu mau là tùy ở tội lỗi và sự đền bù của mỗi người. Thánh Thomas Aquino viết, các linh hồn đau đớn về cùng một hình phạt giống nhau, nhưng họ khác nhau về thời gian lâu mau. Thánh Katarina Thánh Genova cũng nói, thời gian thì giảm bớt, nhưng đau đớn trong luyện ngục thì không bao giờ giảm đi. Thánh Antonio kể lại trong cuốn sách Summa của người về câu chuyện được trích trong cuốn Niên Ký Dòng của người vào năm 1285. Có một người đạo đức kia đã chịu đau khổ nhiều năm bởi bệnh tật. Sợ mình chán nản ngã lòng, ông ta xin Chúa cho mình được chết sớm, cho bớt khổ. Ông ta không nghĩ rằng được chịu đau khổ là do lòng Chúa thương mình, mà chỉ muốn chấm dứt những đau khổ càng sớm càng tốt. Đáp lời ông cầu nguyện, Chúa sai thiên thần bản mạnh ông tới, cho ông chọn một trong hai. Một là chết ngay và phải vào luyện ngục 3 ngày. Hai là chịu bệnh 1 năm nữa rồi chết và được lên thiên đàng ngay. Ông bệnh nhân này không ngần ngại chọn điều thứ nhất. Ông muốn chịu đau khổ 3 ngày trong luyện ngục hơn là chịu bệnh cả năm nữa trên trần gian. Sau khi ông chết được 1 giờ, thiên thần bản mạnh vào thăm ông trong luyện ngục. Thấy thiên thần, ông lên tiếng phàn nàn, coi như đã để ông phải chịu cực hình một thời gian quá lâu. Ông lên tiếng, sao thiên thần nói với tôi là có 3 ngày mà để tôi chịu cực hình ở đây quá lâu như vậy? Thiên thần nói, ông nghĩ lâu là bao lâu? Ông trả lời, ít đa cũng nhiều năm. Thiên thần nói tiếp, này, tôi cho ông biết, ông mới vào ở trong luyện ngục 1 giờ. Đau khổ ở đây làm cho thời gian sai biến. Một lúc thành 1 ngày, 1 giờ thành nhiều năm. Linh hồn khẩn khoản, lệ thiên thần, tôi ngu dại quá khi chọn vào chốn này. Xin tha thứ cho tôi và cầu Chúa cho tôi được trở lại trần gian. Tôi bằng lòng chịu những bệnh nạn đau đớn nhất, không phải chỉ vài năm mà bao nhiêu năm tùy thánh ý Chúa. 6 năm chịu cực hình khốn khổ ở trần gian còn hơn 1 giờ ở trong vực thẳm ghê gớm này.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Châu xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Đức Maria Nữ Vương.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các tuần qua chúng ta đã tìm hiểu đề tài Đức Maria là đấng trung gian, hằng bầu cử và ban phát ơn lành cho tín hữu. Đề tài này đã bắt đầu được nền thần học chú ý vào năm 1920-1921. Trong các thập niên sau đó, các học giả đã theo các phương pháp khác nhau và đưa ra các nội dung khác nhau trong lĩnh vực chung của nền thần học. Với công đồng chung Vatican II, nó đã được duyệt xét lại một cách sâu rộng hơn. Nền thần học thời tiền công đồng có khuynh hướng duy hiện sinh và hệ thống, đã coi sự trung gian của Đức Maria một cách nòng cốt trong viễn tượng hàng dọc với các mục đích cứu độ siêu nhiên liên quan tới việc chiếm hữu, cầu bầu và phân phát mọi ơn thánh nhắm tới thời cánh chung của con người. Trong khi nền thần học hậu công đồng còn duy hiện sinh hơn nữa và có chiều kích lịch sử cứu độ với các yếu tố giáo hội, lịch sử, xã hội và nhân chủng học. Nó cố ý duyệt xét nhiệm vụ hiền mẫu của Đức Maria đối với con người trong đường nét hàng ngang và nhân bản, bao gồm mọi lĩnh vực cuộc sống và cung cách hành động của con người trước khi đạt vinh quang trong tương lai. Một cách đúng đắn, công đồng đã chỉ dẫn rằng nhiệm vụ hiền mẫu của Đức Maria không chỉ hạn hẹp trong việc cộng tác để chiếm hữu, bầu cử và ban phát mọi ơn thánh, lại càng không hạn hẹp trong các tâm tình yêu mến, lo lắng hiền mẫu đối với các nhu cầu cá nhân hay gia đình của con người. Trái lại, nó phải diễn tả mọi loại ảnh hưởng cứu độ do Đức Maria thực hiện từ thời mẹ còn sống trên trần gian này cho tới ngày Chúa quang lâm. Sự dấn thân liên lỉ của mẹ đối với việc hiện thực của giáo hội, sự trợ giúp và hướng dẫn của mẹ đối với việc cứu chuộc lịch sử loài người và xã hội nhân loại khỏi mọi tiến trình hay hình thái không biến chuyển hoặc suy đồi. Mẫu gương và sự trợ giúp của mẹ đối với việc thăng tiến và giải phóng toàn bản vị con người, nam nữ, khỏi mọi tình trạng bị áp bức, bị biến thành nô lệ, hay khỏi mọi thành kiến. Các yếu tố cuối cùng của nền thánh mẫu học di chuyển trên đường hướng này và trao ban cho sứ mệnh đời đời của Đức Maria đối với loài người một kiểu trình bày đáng tin cậy và dễ chấp nhận hơn đối với tâm tình đạo đức của con người ngày nay.
Từ hôm nay, chúng ta bắt đầu tìm hiểu một tước hiệu khác của Đức Maria, đó là Đức Maria Nữ Vương. Tước hiệu Nữ Vương đã được truyền thống Kitô gắn cho Đức Maria, ít nhất bắt đầu từ thế kỷ thứ tư. Tước hiệu này và các kiểu gọi dương quyền khác đã được dân Thiên Chúa dùng và từ từ trở thành kiểu diễn tả của phụng vụ. Điển hình như các bài thánh ca kính Đức Maria Nữ Vương như Salve Regina, Kính chào Đức Nữ Vương, Regina Coeli, Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Ave Regina Coleorum, Kính chào Nữ Vương Thiên Đàng, vân vân. Tước hiệu Nữ Vương cũng trở thành kiểu diễn tả của lòng đạo đức bình dân, chẳng hạn như các kinh cầu Đức Bà, mầu nhiệm thứ năm trong sự mừng của chuỗi măng côi, ca tụng biến cố Đức Maria được Chúa đội triều thiên trong vinh quang nước trời. Nó cũng được diễn tả ra trong lãnh vực nghệ thuật, hội họa với các bức vẽ hay bức khảm đá màu diễn tả mẹ Maria Nữ Vương. Điển hình như bức khảm đá màu trong đền thờ Đức Bà Cả tại Roma do ông Jacopo Toriti làm năm 1295, diễn tả cảnh Chúa Giêsu đội triều thiên cho Đức Mẹ giữa triều thần thánh trên trời. Như thế, việc gắn tước hiệu Nữ Vương cho Đức Mẹ trở thành sở hữu chung và an bình của toàn giáo hội. Đến ngày 11 tháng 10 năm 1954, khi thành lập lễ kính Đức Maria Nữ Vương và công bố thông điệp Arcalelli Regina là tài liệu đầu tiên của huấn quyền về chức Nữ Vương của mẹ Maria, Đức Giáo hoàng Pio XII đã tuyên bố rõ ràng rằng đây không phải là một sự thật mới mẻ được đề nghị với dân Kitô. Ngày nay, sau giai đoạn khủng hoảng của lòng sùng kính Đức Mẹ, có thể có tín hữu nhìn chức Nữ Vương của mẹ Maria và lễ Đức Mẹ Nữ Vương Mẹ với một sự ngờ vực nào đó, và điều này xảy ra cả trong môi trường chú ý tới gương mặt của Đức Trinh Nữ thành Nazareth và sứ mệnh của mẹ trong cuộc đời Chúa Kitô và trong cuộc sống giáo hội. Trước hết, có những nhận xét rằng từ nữ dương thuộc về thời đại lịch sử xa xưa đã tàn phai rồi, nó phản ánh các quan niệm chính trị và văn hóa đã lỗi thời, và xa lạ đối với sự nhạy cảm của con người ngày nay, hay khiến cho họ có các phản ứng tiêu cực.
Ngoài ra còn có người ghi nhận rằng bối cảnh thần học của một tước hiệu như thế xem ra thuận lợi đối với một loại sùng kính Đức Mẹ triệt để đề cao sự cao cả của Đức Trinh Nữ, và có thể kết thúc với việc làm lu mờ hình ảnh tin mừng của Mẹ. Nghĩa là người ta sợ rằng, với giáo lý về chức nữ vương của Đức Maria, người ta cắm neo trong nền thánh mẫu học của các đặc ân mà không bước vào nền thánh mẫu học của việc phục vụ. Và khi làm như thế là sẽ triệt để hóa sự đối chọi giữa khuynh hướng đề cao nơi Đức Trinh Nữ, phẩm giá đặc biệt là Mẹ Thiên Chúa, bằng cách chiêm ngưỡng Mẹ trong vinh quang thiên quốc, như là người nữ có ánh sáng bao quanh và ở gần ngai của đấng tối cao, với khuynh hướng hiểu Đức Trinh Nữ trong cuộc sống tin mừng, bằng cách duyệt xét con đường đức tin và các nỗi khó khăn vất vả của Mẹ trong cố gắng gắn bó với ý muốn của Thiên Chúa, như là Mẹ của Đức Giêsu và là chị của chúng ta. Nói cách khác, tước hiệu nữ vương có nguy cơ khiến cho Đức Maria được đề cao một cách quá đáng, như là người nữ được mọi đặc ân của Thiên Chúa, sống gần Thiên Chúa trong vinh quang của ơn thánh, xa vời với gương mặt của một bà mẹ trần gian đã từng phải chiến đấu cam go gian khổ trong cuộc sống đức tin để hoàn toàn vâng theo thánh ý Thiên Chúa. Con đường tin cậy mến ấy của Mẹ cũng đã gặp phải nhiều khủng hoảng, nhiều nghi nan khắc khoải, nhiều tối tăm và chông gai, chứ không phải chỉ có ánh sáng vinh quang và hạnh phúc. Thật vậy, khi duyệt xét lại các biến cố trong cuộc đời Mẹ Maria, chúng ta có thể nhận ra ngay điều này. Cuộc khủng hoảng đầu tiên sau biến cố truyền tin là sự kiện Đức Maria mang thai do quyền năng của Chúa Thánh Thần, nhưng lại không giải thích được với chồng là ông Giuse. Về phía mình, ông Giuse đứng trước một thực tại gây bối rối hoang mang. Một đàng không thể nghi ngờ sự thánh thiện của vị hôn thê, đàng khác lại không giải thích được sự hiện diện của bào thai đang ngày càng lớn lên trong cung lòng vợ mình. Vì thế ông Giuse toan tính bỏ vợ cách kín đáo. Ta phải có sự can thiệp của Thiên Chúa để giải tỏa cuộc khủng hoảng đầu đời của đôi vợ chồng trẻ. Biến cố đang trong mùa đông mà phải về khai sổ bộ tại Bethlehem, sắp tới giờ sinh con mà lại không tìm ra chỗ trong các quán trọ, nên đành phải sinh con trong hang bò lừa, đánh dấu một đớn đau khác nữa trong cuộc đời Đức Maria.
Rồi chẳng bao lâu sau đó, cùng Thánh Giuse, Mẹ phải vội vàng đem con trốn sang Ai Cập, rồi về sống ẩn dật tại Nazareth. Dù Đức Giêsu lên 12 tuổi ở lại trong đền thờ, mà hai ông bà không hay biết, khiến hai ông bà sau đó phải hớt hải âu lo tìm kiếm trong 3 ngày, cũng là một cuộc khủng hoảng khác nữa trong cuộc đời Mẹ. Và cứ như thế, cho đến ngày mắt đẫm lệ theo vết máu của con yêu và chứng kiến cảnh con bị đóng đinh, chết tắc tưởi như một tội nhân trên núi sọ. Cuộc sống nghèo nàn, phiêu bạc, thanh đạm, đầy nước mắt và khổ đau ấy, có phải là đặc ân và sự vinh quang rạng ngời đâu? Nền thần học ngày nay đã ý thức được các vấn nạn nghiêm trọng được đặt ra đối với từ dựng, nhưng cũng biết rằng từ dựng này có nguồn gốc kinh thánh, và không thể giải quyết một số vấn đề bằng cách loại trừ một cách có hệ thống các từ phát xuất từ một thế giới chính trị đã phần nào tàn lụi, chẳng hạn như các từ vua, triều thiên, dương trượng, ngai vàng, vân vân. Thật thế, đây là các từ khi được áp dụng vào lĩnh vực chính trị, xã hội, chúng sẽ bị khước từ như là một thứ từ dựng lỗi thời. Nhưng mà trong cuộc sống thường ngày, các từ này lại gợi lên các thực tại tinh thần và các giá trị luân lý. Phụng vụ thời hậu công đồng chung Vatican II quy chiếu các nguồn tài liệu kinh thánh và giáo phụ thường hay sử dụng từ vua áp dụng cho Chúa Kitô. Sau khi cân nhắc các quân bình phải có và chú ý tới sự khác biệt nội dung, việc sử dụng này có thể biện minh cho nỗ lực của từ dựng thần học văn hóa đối với từ nữ vương, nữ hoàng, được gắn cho Đức Maria là mẹ và là cộng sự viên của Chúa Kitô vua. Liên quan tới nền tảng thần học của tước hiệu nữ vương được gắn cho Mẹ Thiên Chúa và việc giải thích nó một cách đúng đắn trong bối cảnh thần học hiện nay, chúng ta sẽ lần lượt trình bày truyền thống đã có trong giáo hội ngay từ thời xa xưa, đã được Đức Giáo Hoàng Pio XII trích dẫn trong thông điệp Akaeli Reginan, tuyên bố Đức Maria là nữ vương và thành lập lễ kính Đức Mẹ. Tiếp đến là các thủ đắc kinh thánh giúp đưa ra các chỉ dẫn cho việc đào sâu thần học được hiện thực trong môi trường sống ngày nay. Và sau cùng là các dữ kiện nổi bật trong việc cử hành lễ phụng dược kính Đức Maria nữ vương trong cuộc sống giáo hội hiện nay.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cổ võ việc nghiên cứu tế bào gốc từ mô trưởng thành, và Ngài phê bình việc hủy hoại phôi thai người để rút lấy tế bào gốc dùng vào việc nghiên cứu. Dublin, hôm 11 tháng 11 vừa qua, Ngoại trưởng Cộng hòa Ireland, ông Eamon Gilmore, cho biết chính phủ Ireland có thể xét lại quyết định đóng cửa đại sứ quán cạnh tòa thánh. Vienna, Hội đồng Giám mục Áo mạnh mẽ bác bỏ lời kêu gọi của nhóm công giáo cấp tiến, yêu cầu cho giáo dân được cử hành thánh lễ tại những giáo xứ không có linh mục.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 40m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 17m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.